This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào đến Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Tiến Dũng cuối tuần có gì vui không?
Cũng bình thường, anh cũng nghỉ ngơi, có thời gian spend time với gia đình ở bên Pennsylvania qua chơi, rồi cũng có thời gian đi chơi vui vòng ở đây thôi. Anh Dũng Nghiêm có gì mới không?
Dũng Nghiêm cũng như Tiến Dũng thôi, cũng bình thường, cũng cuối tuần thì lo những cái việc của gia đình, rồi nếu mà có những cái người nào có muốn gặp gỡ vui chơi, ăn uống nói chuyện thì mình tham gia một chút để cho một cái tuần nó một tuần làm việc vất vả thì nó cảm thấy cuối tuần nó hưởng thụ một chút xíu.
Cũng không có gì hấp dẫn lắm ha.
Ở Mỹ nó đều như vậy á.
Đúng rồi, đây đều vậy, cũng hơi cũng được rồi, không lại không xuống được rồi. Bình thường thì ok, bình ổn như là tốt rồi. Buổi sáng hôm nay thưa vị, thị trường chứng khoán rất là xấu, mặc dù nó là số đỏ mà không đến nỗi tệ lắm, nó là một số màu đỏ. Nhưng mà điều thấy rằng con số này vẫn còn kỷ lục. Sau khi thứ sáu đóng cửa thì con số đạt những con số kỷ lục mới. Thì hôm nay nó vẫn còn nằm ở con số kỷ lục thưa vị. Mặc dù nó xuống. Sáng hôm nay thì Nasdaq giảm 24 điểm, là con số kỷ lục mới là 16.250 điểm. Dow Jones thì giảm 93 điểm, con số là 38.993 điểm. Thứ sáu là lên đến 39.000 điểm rồi. Và S&P 500 thì giảm 1 điểm, 5.135 điểm. Kính thưa quý vị, dầu thô thì giảm 53 xu, 79.44 xu cho một thùng dầu thô. Vàng tiếp tục lên nữa, 13.70 xu, 2.109.40 xu cho một ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay nó lên một chút xíu nha, 6.74, 30 năm là 7.31. Vàng ở Việt Nam mua vào là 78.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 80.520.000 đồng cho một lượng. Quay trở lại thì nói sơ về cái vàng thì quý vị nhớ là vàng cái con mốc mà nó lịch sử cao đó là 2.075 đồng. Nhưng mà quý vị quay trở lại năm 1980 đó, thời điểm đó vàng nó lên đến 2.429.84 xu. Tại sao nó không được đạt con số kỷ lục? Bởi vì khi mà nó lên và xuống trong ngày đó thì nó không phải là con số kỷ lục. Nó ghi con số lên offset bình thường thôi, lên xuống vậy đó. Nhưng mà con số mà giữ lại lâu nhất là 2.075 đồng thì đó là con số kỷ lục. Bây giờ nếu con số mà 2.001 này mà giữ vài ngày tới đây mà lên như vậy đó thì nó sẽ đạt được con số kỷ lục mới nha quý vị. Và con số này cũng rất là cao. Trong khi đó thì bản tin kế thì bản tin này cũng làm cho cái giá vé có thể điểm đoán là có thể nó sẽ lên giá vé máy bay, đặc biệt về cái hãng máy bay Spirit. Quý vị biết rằng trong cái thời điểm nào cũng vậy, quý vị bán một cái cơ sở thương mại đó là chúng ta phải cho người ta coi cái income. Có nhiều người đòi hỏi là 6 tháng, có nhiều người đòi hỏi là 1 năm. Thì Spirit the same thing. Khi mà trong một thời gian mà quý vị đi khoảng 1 năm về trước, chúng ta sử dụng cái hãng Spirit Airlines, vé nó sometime nó rẻ mà không thể tưởng tượng được. Ví dụ chúng ta đi từ New York qua California khoảng chừng 120 cho cái vé khứ hồi. Hoặc là đi từ New York đi qua bên Texas khoảng chừng 40 đồng cho một cái vé khứ hồi. Nó rẻ mà không thể tưởng tượng được. Nó một thời gian dài như vậy luôn để họ kéo được nhiều cái income, rồi nhiều số tiền tăng lên để họ có thể dễ dàng bán cái giá cao hơn. Trong một cái thương trường thì trung bình chúng ta bán một cái cơ sở thương mại là theo cái basic mà cơ bản mà tôi biết á, là gấp 3 lần. Thí dụ như cái income sử dụng là 100.000 một năm thì Dũng bán cái tiệm được 300.000, thí dụ như vậy ha. Thì Spirit Airlines họ muốn kéo nhiều hành khách để họ có thể bán được cái giá cao hơn, và cái giá cuối cùng là 3.8 tỷ. Ok, nhưng mà sau đó thì tòa án bắt đầu block US District William Young lo cái điều này, chúng ta biết rằng điều đã thường cho quý vị rồi. Có nhiều cơ sở thương mại thì người dân có nhiều cái lựa chọn hơn thì giá cả sẽ cạnh tranh hơn. Chẳng hạn như một cái thành phố, cái town nhỏ có hai tiệm nail, thì hai tiệm nail đó có thể lấy 50 đồng một full set. Đi tiệm nào cũng vậy, không có lựa chọn, chỉ có lựa chọn thằng nào tốt hơn thôi, còn nào dở hơn thì ráng chịu. Nên lúc đó hai cái tiệm này phải cạnh tranh bằng cách thu hút cái khách hàng bằng cách là làm việc tốt hơn, nhiều cái dược chờ cho rượu, hay là khách hàng tiếp đãi khách hàng tốt hơn, làm kỹ hơn, sơn màu đẹp hơn, vân vân. Nhưng mà có cái tiệm thứ ba lại khác. Cái tiệm thứ ba nhảy vô lấy giá rẻ hơn 10% là người ta đổ vô đó. Tức là mình càng nhiều cái cơ sở thương mại mà được xem một cái criteria giống nhau như vậy đó, thì cái cạnh tranh nó không có. Tức là rồi cái cạnh tranh nó sẽ cao hơn, thì nhiều khách hàng có sự lựa chọn thì giá cả nó sẽ rất là bình ổn, thì máy bay được xem tiền. Khi mà tổ án nói rằng có khoảng 10 hãng máy bay, bây giờ còn có 8 hãng thôi, thì chắc chắn rằng người dân sẽ trả tiền vé, tôi bán bao nhiêu anh cũng phải mua hết, thì cuối cùng đã bị block lại. Và không biết trong tương lai cái giá vé Spirit nó còn rẻ được như vậy nữa hay không. Ví dụ chờ xem, mà đoán theo tiếng dụng đoán là 70% đó, là giá vé của Spirit sẽ tăng lên, tại vì họ không bán nữa, nên họ phải trở lại cái giá vé bình thường, để tăng lên một ít nào đó để giữ được khách hàng. Trong khi đó thì xăng dầu là một trong những cái mà nó làm cho áp lực mọi thứ đều phải tăng lên hết. Khối OPEC ngày hôm qua họ đã tuyên bố, chiều hôm qua thì họ nói rằng chúng tôi vẫn giữ cái cắt giảm dầu thô ra thị trường, thay vì tháng 7 là chỉ còn có 4 tháng nữa, bây giờ họ nói là không, đến tháng 11 luôn, tức là đến 8 tháng nữa. Cắt giảm khoảng 2.200.000 thùng dầu thô. Tí Dũng nói với vị biết rằng chúng ta rất là may, bởi vì trong cái thời điểm người dân Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới, đặc biệt ở Trung Quốc, cái sự tiêu xài dầu thô nó chưa bao giờ nó giảm nhiều như vậy. Ví dụ trước đây họ chạy một ngày 10 gallon xăng, tiêu thí dụ vừa hiểu nha, bây giờ họ chạy một ngày chỉ có 2 gallon xăng thôi, nên cái demand and supply nó vẫn balance được. Tức là dầu thô xuống, dầu thô đang cao cỡ này xuống, thì cái đỉnh của bên đây sử dụng dầu thô cũng đi xuống theo, thì hai bên nó cùng như vậy, thì cái giá dầu thô nó vẫn còn livable, tức là còn sống được, tức là chúng ta có thể rẻ tôi đổ xăng vẫn chạy được. Nhưng một ngày nào đó bây giờ Trung Quốc, Hoa Kỳ hay là châu Á, Nhật Bản đưa lên, Trung Quốc lên, dầu thô sẽ lên như vậy, Hoa Kỳ xài lên nó sẽ lên như vậy. Tức là khi mà cái bộ máy về tiêu xài của consumer nó go back, chỉ cần lên 2%, 3% là dầu thô, nó cho ta thấy rằng lên 4 đồng, 5 đồng luôn. Ví dụ tin là như vậy, nên quý vị giờ là đổ dầu thô mà 3 đồng, đừng có than, từ 2 đồng 70 mấy bây giờ lên 3 đồng rồi. Average, và cái taxes này đó, chúng thấy everywhere là khoảng 3 đồng rồi. Họ mới tuyên bố ngày hôm qua thưa quý vị, nhưng mà những cái thông tin này người ta đã biết trước rồi, nên dầu thô đã bắt đầu đi lên. Và trong khi đó thì riêng về Á Rập Saudi là cắt giảm 1 triệu thùng, rồi đồng minh mà thân cận nhất của khối Á Rập là khối OPEC đó là có Russia và Iraq cắt giảm khoảng 700.000 thùng. Rồi những cái quốc gia nhỏ nhỏ như Kuwait, rồi Algeria, rồi Oman vân vân thì cộng lại hết thì khoảng 2.200.000 thùng. Ok. Và Dũng thấy rằng cái điều mà Dũng đọc và thấy là hơi buồn cười ở chỗ này. Trong cái thời điểm 2002 đó, thời điểm đó là cái dầu thô nó cũng đã bắt đầu khan hiếm đó, thì Trung Quốc mua dầu thô, không có ai bán nhiều dầu thô bằng Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ lấy cái lượng dự trữ dầu thô của quốc gia ra bán luôn. Mà thời điểm đó ông Biden đã ký và bán đến ngày hôm nay, tất cả các báo chí mới nói lên trước không có ai biết hết, bán đến 180 triệu thùng dự trữ của quốc gia Hoa Kỳ bán. Ông Biden đã ký bán và hôm nay ngay cả CNN cũng nói luôn điều này. Lý do tại sao? Bởi vì ngày hôm thứ sáu thì Congress đã block là không cho chính phủ Hoa Kỳ lấy dầu thô bán cho nước ngoài nói chung luôn, hoặc là bán cho nước ngoài không bán được, là cái lượng dự trữ quốc gia đó. Và dù nói tại sao bây giờ mới cấm, hai mấy người này đi đâu? Có thể là kỳ này họ thấy rằng cái tình hình nó quá tệ đi nên họ quyết định họ làm như vậy. Thì mặc dù nó too late, nó đã qua trễ rồi, nhưng mà at least sẽ có còn hơn không, quý vị, mình không biết. Và tiếp thì liên quan đến cái vé máy bay, Những cái dạo gần đây quý vị thấy vé máy bay rất là rẻ đúng không? Đặc biệt Spirit, rồi United Airlines, hay là hãng JetBlue, rồi nhiều hãng khác, giá vé rất là rẻ. Nhưng mà song song đó thì giá cước phí của những kiện hàng bắt đầu tăng lên. Vì thấy không? Nói về thật sự ra thì có một cái phàn nàn nhiều từ người dân rằng họ mua vé bay rất là rẻ, chẳng hạn như từ Dallas đi về Denver và Denver về Dallas với 91 đồng cho một cái chuyến khứ hồi. Nhưng mà sau khi họ đến rồi họ mới tá hỏa tâm tình, cái túi họ đeo nó bự quá sai, họ phải gửi và họ lấy 91 đồng. $91. Wow, dễ sợ không? Wow, xin lỗi, 80 đồng. Cái vé máy bay 91 đồng, nhưng mà họ chọn đến 80 đồng tiền cái kiện hàng mình. Và sau đó thì thấy cộng lại thì cũng trăm bảy mấy đồng rồi. Và thuế má này luôn cũng 200 đồng, nên thật sự không có rẻ. Bây giờ thì hãng hàng không họ chơi cái chiêu như vậy. Chúng ta đi như là JetBlue, hay là chúng ta đi về Spirit Airlines, chúng ta dùng cái Alaska Airlines, tất cả những hãng này thì chúng ta đem thêm một cái giỏ hàng mà họ nhìn nó không được, hơi bự là chúng ta gửi lên ngay công tiền. Nên chúng ta thấy thời điểm này tất cả mọi thứ người dân đều gánh chịu hết. Cái thùy quay trở lại năm 2008, thời điểm đó chúng ta chỉ trả thêm cái kiện hàng có 15 đồng thôi, bị gần nhớ không? American Airlines cũng vậy nữa, rồi đi có hai kiện hàng free, trả hơn cái nữa 15 đồng. Đi đâu vậy, thương một kiện hàng free, hai kiện hàng free 15 đồng, mà thời điểm đó là 70 pound chứ không phải giờ là 50 pound, hơn một chút xíu phạt. Bởi vì khó chịu vô cùng. Thời điểm đó đến lúc mà xăng dầu nó 27 đồng cho một thùng là năm 2003. Đến bây giờ, đến năm 2008, xăng dầu bắt lên 127 đồng một thùng thời điểm đó. Giá cước hành lý nó lên rét và người ta phải trả đến bây giờ không xuống luôn. Riêng về cái hành lý mà chúng ta trả đó, từ 2007 đó, tổng doanh thu về hành lý họ hãng hàng không lấy đó chỉ có 464 triệu. Nhưng mà đến năm 2010 con số này lên đến 3.4 tỷ, tức là họ tăng lên, họ lấy cước phí, họ lấy cái cước phí là một trong những cái revenue, tức là cái tổng doanh thu của họ đó, nó chiếm đến 5%. Wow, họ thấy cái tiền này lời đã quá. Giống như ta vô những cái nhà hàng lớn đó, nhà hàng lớn đó, nhưng mà tôi thấy quý vị không thể tưởng tượng được cái tiền rượu bia họ bán á, có thể nó nhiều doanh thu, nó lợi nhuận nhiều hơn họ bán lương thực, họ bán đồ ăn. Quý vị có thấy được đó không? Nhiều cái hãng bia bán vô cái chỗ mà ta vô ngồi, có nhiều người ăn một cái sandwich nhỏ nhỏ 7 đồng, uống khoảng chừng 5 chai bia, tốn hết 40 đồng. Thấy không? Rõ ràng. Thì cái này, xem tin, vé bay tôi rẻ nhưng mà tiền cước phí tôi chạc rất là cao. Một gia đình 3 người đi, hay là 4 người đi, thấy được số tiền. Nên quý vị thấy là thời điểm này, mọi thứ đều, người dân đều gánh hết, chứ quý vị. Không biết rằng chính phủ Hoa Kỳ, ông Peter Chet, ông là gì ta, giám đốc về bộ trưởng bộ giao thông, không biết có thấy điều này hay không. Mà đến bây giờ mình thấy là họ nên action để chặn đứng cái chuyện mà lấy tiền vô tội vạ như vậy, rất là tội nghiệp người dân, quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng buổi sáng nay nói về rent. Quý vị thường thường thấy người dân ở Mỹ, quý vị thấy là cái nhà đầu tư ở Mỹ họ không mua nhà cho mướn. Quý vị Việt Nam hay là người Trung Quốc, họ mua nhà, họ cho mướn. Nhưng bây giờ thì người Mỹ họ đi trước, họ không mua nhà. Nhưng mà họ build những cái building mà gọi là apartment building. Nó sẽ boom ra rất là nhiều. Người ta giàu quá là không biết làm gì, người ta mua nhà bất động sản cho mướn. Thay vì chúng ta mua cái nhà một, dường như là 1.000 mét vuông đi ha, chúng ta xây được căn nhà, chúng ta chỉ mướn có một gia đình mướn thôi. Thí dụ nè, 1.000 mét vuông, xây một căn nhà thiệt đẹp cho mướn 4.000 đồng tháng, thí dụ như vậy. Nhưng mà 1.000 mét vuông đó, mình xây một cái building cao lên 20 tầng, chúng ta cho mướn được nhiều người hơn. Thì cái đó là cách hiện tại giờ các nhà giàu đang làm, cái thưa quý vị. Bởi vì từ những cái apartment building mà nó nhiều như vậy, nó đang popular như vậy đó, rất may, cái thiên tai nhé, tại sao nhiều như vậy, nhưng mà rất may, người ta cho mướn như vậy thì những căn nhà quý vị cho mướn mà kia mắc đó, nó sẽ giảm giá xuống. Cái average cho mướn nhà năm 2023 đó là 2.000 đồng cho một tháng. Bây giờ nó chỉ còn 1.967 đồng, bởi vì sao? Người ta chuyển qua apartment, người ta mướn nhiều hơn. nó cũng đầy đủ tiện nghi mới tinh nè, thay vì mướn một căn nhà nên nó đi xuống. Và quý vị cho mướn nhà bây giờ bắt đầu có chiều hướng hơi lo lo vì building ngoài kia. Quý vị thấy thành phố của mình bây giờ những cái apartment nó đầu xây lên nhiều building, quý vị thử nhìn xem thôi nha, thử đi đi. Đó, nhà giàu nó đang xây những cái building nó cho mướn, và những cái người cho mướn nhà lẻ lẻ bắt đầu bị impact, bị ảnh hưởng rồi. Cái vấn đề chỗ này theo Tiến Dũng nhìn một cách khác nữa là thấy, quý vị có bao giờ đi Trung Quốc chưa? Quý vị có bao giờ đi về Hồng Kông chưa? Đi đâu về Việt Nam chưa? Apartment xây rất là nhiều. Đó là những cái xã hội chủ nghĩa, vì cái giai cấp người giàu và người nghèo bắt đầu tăng lên. Người giàu xây nhà cho mướn, người nghèo đi mướn nhà của người giàu. Đó là một cái cách mà kinh tế của một cái quốc gia xã hội chủ nghĩa. Nên ví dụ hy vọng là Hoa Kỳ sẽ không phải như vậy. Hy vọng nha, tức là hy vọng. Tại vì cái chênh lệch giữa người giàu và người nghèo nó nhiều quá, người ta không mua nhà được. Không khả năng người ta phải mua mướn những cái apartment mà Việt Nam mình gọi là chung cư đó. Mướn chung cư. Việt Nam mình bây giờ, chúng ta mua một căn nhà single đâu có nổi. Mướn chung cư 2 tỷ mua được, 2 tỷ. Thì bây giờ Hoa Kỳ nó giống như vậy nữa. Thì thấy không? Nên dùng chỉ hy vọng thôi là cái này, thì Hoa Kỳ cái chu kỳ nó cứ 4 năm tổng thống, 4 năm thay đổi, thì hy vọng là năm nay nó sẽ đổi, chứ để như vậy hoài thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa đó các thưa vị. Xin lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của ngày hôm nay. Hồi nãy trong số những bản tin mà Tiến Dũng có gửi đến quý khán giả thì có một bản tin là sắp tới khối OPEC sẽ giảm cái sản lượng dầu, thì điều đó sẽ làm tăng cái giá dầu thô lên 3-4 đô một thùng gì đó. Thì Dũng Nghiêm muốn hỏi Tiến Dũng rằng nếu mà cái giá dầu thông thường thì thường là khi mà giá dầu tăng thì giá vàng giảm, giá vàng tăng thì giá dầu giảm, nhưng mà nếu sắp tới giá dầu thô nó tăng lên như vậy thì giá vàng nó theo cái góc nhìn của Tiến Dũng thì giá vàng nó có tiếp tục tăng thôi, nó sẽ giảm đi?
Wow, that's a good question. Normally theo một thị trường, mà thị trường cái market của globally, tức là trên cả thế giới đó, thì nó bình thường, nó rất là ổn định. Thì thường thường người ta sẽ, khi mà giá dầu thô nó tăng lên thì thường giá dầu nó sẽ giảm xuống. Cái mình thấy đơn giản là người ta sẽ bán vàng để đầu tư vào dầu thô, thí dụ như vậy. Hoặc là giá dầu thô mà nó giảm xuống thì giá vàng nó sẽ tăng lên. Mình thấy thông thường là như vậy. Nhưng mà bây giờ cái market hay là cái globally nó bị nhiều cái tác động. Chẳng hạn như khi mà dầu thô nó tăng lên, mà ngoài kia thế giới chiến tranh và người ta bắt đầu thấy rằng đầu tư vào thị trường chứng khoán nó không có khả thi, thì họ mua vàng, thì dầu thô và vàng đều có thể hai bên nó sẽ lên đều bằng nhau. Nếu mà quý vị có thể đặt câu hỏi, Dũng thì cũng không có thời giờ trả lời, nhưng mà nếu mà nói lý do mà vàng nó tăng lên, nó có nhiều cái vàng nó tăng lên cấm lắm với tôi vì vàng, chẳng hạn như vàng đồng Mỹ Kim mà đi xuống giá đó là cũng làm vàng nó lên. Chẳng hạn trước đây ta mua 2.000 một lượng, bây giờ đồng Mỹ Kim nó xuống giá thì chúng ta mua 2.100 một lượng, tại vì cái đồng Mỹ Kim nó bị mất giá. Nên nó có nhiều cái mà ngồi mình nhìn, nếu bị watch out về cái market mà nó moving đó, thì chúng ta phải mất một thời giờ ngồi để coi kỹ là giá vàng nó sẽ lên, chúng ta sẽ mua vàng, các bạn nó xuống, chúng ta sẽ bán vàng ra, vân vân. Thì cái cách đó là cái cách mà chúng ta sẽ ngồi mất thời giờ. Nếu bị nhiều người ngồi chơi cổ phiếu đó, thì giống như là Tiến Dũng xin lỗi, mà tát phải rùi, chó tát phải rùi, hên thôi, tức là chính thôi. Chứ là khi họ mua cổ phiếu họ không nghĩ đến, họ không có coi kỹ. Nhưng mà những người như là may mắn là trúng, có những người mà coi nhiều quá, coi kỹ quá lại thua. Nên mình không biết cái market ngày hôm nay nó rất là khó chịu, quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không mình chúc mình Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160.